Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại Viện Vô Ưu, Chùa Đại Bi, Học viện ứng dụng Phật học ứng dụng tại châu Âu. Và hôm nay chúng ta nghe bài giảng của khóa tu dành riêng cho những người tiếp hiền. Chiều hôm qua thầy vừa mới dịch xong câu chót của kinh Pháp Cú bằng chữ Hán. Ở đây nhiều vị đã từng đọc kinh Pháp Cú bằng dịch từ tiếng Pali, nhưng mà ít người trong chúng ta đã được đọc kinh Pháp Cú dịch từ chữ Hán. Kinh Pháp Cú bằng chữ Hán ở trong Hán Tạng, nó phong phú hơn là kinh Pháp Cú bằng tiếng Pali. Và nó nhiều hơn tới 13 chương. Và chương thứ nhất là nói về vô thường. Cái câu cuối cùng của kinh Pháp Cú trong Hán Tạng nó như thế này: hình như trên đầu của tôi đã bắt đầu có tóc bạc. Hình như tuổi trẻ của tôi đã bị người ta ăn cắp. Hình như thiên sứ đã tới báo cho tôi biết điều đó và có thể tôi phải xuất gia sớm. Đó là câu chót của kinh Pháp Cú trong Hán Tạng. Hay không? Ai bắt đầu có tóc bạc rồi giơ tay lên. Nếu chưa xuất gia thì nghĩ tới chuyện xuất gia đi. Nếu xuất gia rồi thì tự hỏi mình đã xuất gia thiệt hay chưa. Chúng ta được sinh ra làm người trên trái đất này là một cái may mắn lớn. Chúng ta có dịp rong chơi trong cõi địa đàng. Và nếu chúng ta không có biết rong chơi thì đó là một điều rất là uổng phí. Chúng ta có một cái câu thư pháp, nó bắt nguồn từ một cái câu thơ bằng chữ Hán: kim sanh bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tẩu nhất tao. Đó là chữ Hán. Khi mà dịch ra tiếng Việt thì tôi đã dịch như thế này: chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Cái mục đích của mình sinh ra ở trên cõi đời này là để rong chơi. Để rong chơi. Và hình như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng thấy được điều đó. rong chơi là quan trọng nhất. Một chiều đầu thu, nghe đâu ngựa về trốn xa, phải đi chơi mới được. Chúng ta chỉ cần mở mắt và lắng tai là có thể tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống. Chim gió, chim hót, thông reo, hoa nở. Và cái địa đàng, cái thiên đàng của chúng ta có, đang có đó. Nhưng mà chúng ta đã để cho ai đó đánh cắp mất cái tuổi trẻ của chúng ta, để cho tóc của chúng ta trên đầu đã bạc. Chúng ta đã tiêu phí thời giờ của chúng ta một cách rất là oan uổng. Vì vậy cho nên phải thức dậy, phải tập sống những cái ngày còn lại của đời mình một cách sâu sắc. Nếu không thì uổng, chẳng biết rong chơi miền tình độ, làm người một kiếp cũng như không. Kinh Pháp Cú bằng chữ Hán bắt đầu bằng một câu cũng rất là hay. Thức dậy, hãy mở lòng hoan hỷ và mỉm miệng cười. Và mình đã có bài kệ thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Chắc là xem pháp nguyện sẽ đánh máy kinh Pháp Cú bản dịch của thầy để cống hiến cho đại chúng tu tập. Kinh rất là hay. Kinh Chiếc Lưới Ái Ân cũng được rút ra từ pháp cú Hán Tạng. Cái năm Đức Bổn Sư 80 tuổi, ngài để hết thời giờ để đi chơi. Rong chơi. Ngài đi xuống miền Nam, ngài đi lên miền Bắc, ngài đi khắp nơi. Và đi tới đâu thì ngài cũng hưởng cái phong cảnh, cái địa lý ở đó. Ngài đi chơi nhưng mà ngài cũng đi hoằng hóa. Đi hoằng hóa nhưng mà cũng là đi chơi. Ngài không có bỏ phí thời giờ của ngài. Ngài biết rằng thời giờ của ngài còn ít, cho nên ngài trân quý những cái giây phút còn lại của đời mình. Và có thể nói là những năm chót của Đức Thế Tôn là rong chơi rất nhiều. Vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc, cũng là sinh một năm với ngài, năm đó cũng 80 tuổi, và thấy buộc đi chơi quá, vua cũng nổi hứng đi chơi luôn. Thấy buộc đi chơi với các thầy, vua cũng đem theo một số tùy tùng đi chơi ở trong vương quốc. Đó là hai người bạn thiết, một người là Pháp Vương, một người là Quốc Vương. Và buộc đi với các thầy, còn vua đi với một vài tùy tùng. Và hai người trong khi mà đi chơi như vậy có cơ hội gặp nhau. Và đó là buổi gặp gỡ cuối cùng giữa hai người bạn thiết. Và kinh điển đã ghi lại cái buổi gặp gỡ đó rất là hay. Ở trong cái kinh gọi là Pháp Trang Nghiêm Kinh. Nếu quý vị chưa đọc kinh đó thì nên đọc Pháp Trang Nghiêm Kinh. Trong đó vua Ba Tư Nặc ca ngợi Đức Thế Tôn trước mặt thầy A Nan. Thiền hành là một cái pháp môn thực tập rất quan trọng của làng Mai. Thiền hành là đi từng bước chân cho có an lạc, cho có thảnh thơi. Thiền hành là một cái sự thực tập rong chơi. Chúng ta thường đi như bị ma đuổi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta không thưởng thức được những bước chân của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thực tập thiền hành để học làm thế nào để thưởng thức được từng bước chân. Khi mà quý vị uống một ly trà, thì quý vị có thể trân quý cái chén trà, nâng niu cái chén trà và hớp từng ngụm trà với tất cả cái hạnh phúc của mình. Những người không biết uống trà, uống ừng ực, uống như uống Coca-Cola. Còn những người biết uống trà thì uống từng ngụm nhỏ, ngậm mà nghe cái chất trà nuốt xuống rất là ngọt. Và cổ nhân đã có những chén trà rất là nhỏ và nâng cái chén trà nhỏ đó uống, trong đó có tình huynh đệ, có sự tỉnh thức, có cái tự do, có an lạc. Một chén trà như vậy nó làm tỉnh người, nó đem lại hạnh phúc rất là nhiều. Cho nên trong cái truyền thống chúng ta mới có cái sự thực tập thiền trà. Thiền trà tức là tập uống trà như vậy. Chỉ cần một chén trà thôi là đem tới hạnh phúc rất là nhiều, tình vấn đề rất là nhiều. Mà có khi cả giờ đồng hồ chỉ cần uống một chén trà thôi. Còn uống ừng ực như vậy gọi là ngưu ấm, tức là bỏ uống. Khi chúng ta uống trà như vậy, mà khi mà chúng ta ăn cơm cũng vậy. Chúng ta thưởng thức từng miếng cơm, chúng ta ăn nhẹ nhàng, thong thả. Thưởng thức hương vị từng lá rau thơm, từng miếng tàu hũ. Ăn như thế nào để có hạnh phúc, có tự do. Cách chúng ta ăn nó rất là khác với cách những cái con lợn nó ăn ở trong chuồng của nó. Chúng ta ý thức từng từng cọng rau, từng miếng đậu hũ, từng lá rau. Chúng ta ăn cơm như thế nào để có an lạc, có thoải mái, có thảnh thơi, có tình hình đề. Một ngày hai lần, ba lần chúng ta có cơ hội thực tập như vậy. Ngồi và ăn cơm với nhau là một sự thực tập. Chúng ta không có ăn hối hả cho mau xong. Chúng ta cho ăn là một sự thực tập. Và ăn cơm như thế nào để có hạnh phúc, đó là sự thật của chúng ta. Và đó cũng là rong chơi. Cũng như khi mình có một cái kem, một cái ly kem, một cái ice cream, thì mình phải ăn như thế nào để cho từng muỗng kem á nó đem lại cái sự thích thú, sự an lạc. Bên Pháp á, có khi họ quảng cáo yogurt như thế này. Cái yogurt này ngon lắm, ăn chậm chậm để cho nó được được lâu lâu dài. Mang sela dus mang buka sadiok lontong. It is slowly so that it can last longer. Thì kiếp người cũng vậy, phải sống cho từ tốn, phải ngậm mà nghe, phải thưởng thức từng giây từng phút một, mỗi giây phút mà cuộc đời cho ta để sống, chúng ta phải trân quý, chúng ta phải sống cho sâu sắc, sống cho thảnh thơi. Mà muốn như vậy thì phải học, phải nương vào tâm thân, phải học từ từ mới làm được. Nếu không thì mình phí một cái đời của mình. Có ai ăn cắp tuổi trẻ của mình đâu. Chính mình bỏ phí tuổi trẻ của mình. Tại mình không biết sống, mình không biết trân quý. Bây giờ tóc mình bạc rồi. Sứ giả của thiên đình đã tới, đã báo. Cái màu trắng trên đầu mình là một tiếng chuông chánh niệm. Nếu mình tiếp tục như vậy thì rất mau. Hình hài này tan rã rất mau. Cuộc đời này kết thúc rất là mau. Cho nên phải tỉnh dậy. Và phải học sống thế nào để sau này mình đừng tiếc nuối. Sống như thế nào để mỗi giây phút của được sống hàng ngày nó trở thành một cái huyền thoại cho con cháu mình. Tổ tiên ngày xưa đã sống được như vậy. Bây giờ mình phải sống được như vậy. Trong khóa tu dành cho những người nói tiếng Đức vừa rồi đó, thiền sinh rất là hạnh phúc. Họ rất là trân quý thiền hạnh. Và khi thấy thầy hai tay cầm tay hai em bé và đi ở trên cỏ xanh với những bông hoa vàng tím, họ thấy rõ được đây là địa đàng, đây là vườn địa đàng, đây là vườn, đây là thiên đàng, không cần đâu nữa. Và mỗi bước chân đó là một cái lạc thú. Mình thưởng thức từng bước chân một, cũng giống như mình thưởng thức từng ngụm trà hay thưởng thức từng cái thìa kem. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá và quàng phải dây. Đi như thế nào để mỗi bước chân là một cái hoan lạc, một cái hạnh phúc. Vì vậy cho nên pháp môn của làng Mai là đi không có nói chuyện. Đi mà nói chuyện thì đâu còn, cũng như là vừa ăn và nói chuyện thì đâu còn thưởng thức được cái thức ăn nữa. Và đi nói chuyện là không thưởng thức được cái bước chân. Trong đại chúng có những người đi được như vậy, có những người thưởng thức được từng bước chân, những người đó không đánh mất cái địa đàng của mình, không đánh mất cái thiên đàng của mình, không đánh mất tuổi trẻ của mình. Và khi mà thầy thấy một người đệ tử đi như vậy, thầy rất là hạnh phúc. Thầy nói người này có thể tiếp nối được mình, người này có thể tiếp nối được Bụt. Bằng cách đi những bước chân như vậy, mình tiếp nối được sự nghiệp của Bụt, mình tiếp nối được sự nghiệp của chư tổ, mình tiếp nối được sự nghiệp của thầy. chúng ta có cái thói quen, cái tập khí đánh mất chúng ta. Chúng ta vừa mới nghe hướng dẫn thiền đi, hướng dẫn im lặng. Nghe xong thì đi ra chúng ta nói chuyện vang vang lên và đánh mất bước chân liền lập tức. Các thầy, các sư cô có mặt trong khóa tu cho những người nói tiếng Đức là số lượng trên 140 vị. Các thầy, các sư cô đã đem hết tấm lòng ra để tổ chức cho khóa tu. Và khi mà các thầy, các sư cô thấy những người Đức họ tu tập mà có hạnh phúc á, và chuyển hóa, các thầy, các sư cô rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc mình cầu mong cho người ta nó trở thành hiện thực, và mình cầu mong hạnh phúc cho mình. Nhưng mà khi người ta thấy hạnh phúc như vậy, thấy người ta hạnh phúc như vậy, thì tự nhiên cái hạnh phúc của mình nó rất lớn. Cái mình cho so với cái mình nhận rất là nhiều. Các thầy, các sư cô, các Phật tử cư sĩ ở đây làm việc rất là cần mẫn để phục vụ cho khóa tu, bao nhiêu tình thương, nhưng mà đã được đền bù lại một cách rất là xứng đáng. Quý vị đã nấu ăn, đã dọn dẹp, đã quét tước, đã đổ rác, đã làm đủ mọi thứ với tình thương. Mà chỉ cần cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái nụ cười, sự chuyển hóa của những người thiện sinh là được, mình được đền bù rất là xứng đáng. Một khóa tu mà có nhiều người thực tập giỏi tham dự, khóa tu đó dễ thành công. Đó là cái vốn. Tại vì người thiền sinh mới tới, nhìn sang bên trái, thấy một người đi rất là chánh niệm. Nhìn sang bên phải, thấy một người khác cũng đi rất là chánh niệm, thảnh thơi và an lạc. Nhìn phía trước, thấy một người đi có chánh niệm, thảnh thơi an lạc. Nhìn lại phía sau, cũng có người đi từng bước thảnh thơi an lạc. Thì như vậy cái hoàn cảnh đó, trong hoàn cảnh đó mình chỉ có thể đi tới thôi, mình không thể nào đi lui được. Và do đó khi mình tham dự một khóa tu thì mình phải đóng góp cái phần của mình vào cho khóa tu bằng cái sự thực tập của mình. Mình phải thưởng thức từng cái giây phút của khóa tu. Mình phải biết thưởng thức từng hơi thở, thưởng thức từng bước chân, thưởng thức từng nụ cười. Và đó là sự cống hiến của mình cho chính bản thân và cho tất cả những người khác ở trong khóa tu. Thầy Pháp Ấn có kể lại câu chuyện về linh mục, về cha xứ ở đây. Vì đó tới đây rất lấy làm ấn tượng, là tại vì thấy Phật tử của mình đông như vậy mà rất im lặng, rất chăm chú. Khi nghe giảng thì nghe hết lòng, khi pháp đàm hết lòng, khi ăn cơm rất là im lặng. Và vì đó rất là mong là con chiêng ở trong cái giáo xứ của vị đó cũng làm được như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đã giỏi. Chúng ta có thể làm hay hơn nhiều lắm. Chúng ta có thể đi thiền hành hay hơn. Chúng ta có thể hành trì phương pháp theo dõi hơi thở hay hơn. Chúng ta có thể sử dụng ái ngữ hay hơn. Chúng ta có thể thực tập im lặng hùng tráng hay hơn nữa. Và mình phải công nhận những người đức tham dự khóa rồi đã tu tập hết lòng. Họ tu tập hết lòng. Một phần họ được các thầy, các sư cô và các Phật tử, cư sĩ ở đây yểm trợ. Một phần là tại vì họ trân quý cái thời giờ mà họ có được để tu tập với mình trong 5 ngày. Mỗi người tiếp hiện, mỗi thành viên của dòng tiếp hiện phải là một cột trụ, phải là một nguồn cảm hứng. Cái màu áo nâu nó tượng trưng cho sự khiêm cung. Khi mà chúng ta khoác lên cái áo màu nâu, chúng ta phải chứng minh được rằng chúng ta là một người khiêm cung. Cái màu nâu ở Việt Nam nó là màu của nông dân, nó là màu của khiêm nhường. Và màu nâu cũng là màu của sức mạnh, đại hùng đại lực, sức mạnh thầm lặng, la force tranquille, im lặng nhưng mà rất là hùng tráng. Và khi mình mặc lên chiếc áo nâu của người xuất gia, mình phải biểu trưng, mình phải cho được cái tinh thần đó một cái đức khiêm cung. Mình không cho mình là hơn người, mình không cho mình là có quyền hơn những người khác. Mình có cái sức mạnh tâm linh, và sức mạnh đó nó không ồn ào gì hết, nó rất là im lặng. Đó là ý nghĩa của màu nâu. Và người tiếp hiện cư sĩ cũng vậy, khi mặc lên chiếc áo tiếp hiện cư sĩ màu nâu là cũng mang theo tinh thần đó, mang theo tinh thần của khiêm cung, mang theo sức mạnh của sự im lặng. Tiếng Anh là the order of interbeing, nhưng mà tiếp hiện, nhưng mà tiếng Việt là tiếp hiện. Chữ tiếp á, nó có nhiều nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên của nó là tiếp nhận, to receive. Mình tiếp nhận cái gì và từ ai? Trước hết mình nói là mình tiếp nhận từ tổ tiên những cái hay, những cái đẹp, những cái tuệ giác, những cái đức độ, những cái virtue. Mình tiếp nhận từ tổ tiên tâm linh, cái giáo pháp nhiệm màu. Cái hạt giống của tự giác để làm vốn liếng, cái đó là tiếp nhận, to receive. Và vì vậy cho nên cái việc làm đầu tiên của người thực hiện là phải tiếp nhận cho được. Có khi tổ tiên trao truyền nhưng mà mình không có chịu tiếp nhận, hoặc là mình không có khả năng tiếp nhận. Ví dụ như thầy thính chuông, lâu lâu thầy ngồi thầy thính chuông thì mình có thể học được cách thính chuông của thầy. Ấy vậy mà 2 năm rồi, 3 năm rồi mình thính chuông vẫn chưa được. Tiếng chuông của mình nó còn chát chúa, tiếng chuông của mình nó còn bế tắc. Sau khi thầy thính chuông, tiếng chuông nó bay lên cao như một con chim bồ câu. Mà khi mình thính chuông, nó giống như là bị bế tắc. Có khi nó chát chúa là tại mình không có chịu tiếp nhận. Mình có mặt đỏ để quan sát, để tiếp nhận. Những người khéo, chỉ cần nhìn thầy hoặc sư anh của mình hoặc sư chị mình thính chuông là sau đó mình biết thính chuông. Mình là người xuất gia cũng vậy, mà mình là người cư sĩ cũng vậy. Khi mình thật sự có mặt đỏ, mình khi mình được thân cận thầy và những người anh, người chị trong đạo, thì mình có thể học hỏi rất là nhiều, mình có thể tiếp nhận được rất là mau chóng. Thì cách của thầy đi, đứng, tiếp xử, đó là thầy trao truyền cho mình. Mình chỉ cần quan sát là mình có thể tiếp nhận được. Mình tiếp nhận được từ buộc, từ tổ, từ thầy, từ những người đi trước mình. Và nhiều khi những người tới sau mình mà đã tiếp nhận trước, và mình phải bắt chước những người đó, mình phải tiếp nhận từ những người trẻ hơn mình, những người tới sau mình. Và vấn đề tiếp ở đây có nghĩa là tiếp nhận, to receive. Và đây là gia tài. Đây là gia tài mà mình phải tiếp nhận. Cái gia tài này không phải là tiền bạc, không phải là ruộng, không phải là châu báu, mà là gia tài của chánh pháp. Mình thử đặt câu hỏi là mình đã tiếp nhận được bao nhiêu. Thật sự thì chư tổ rất muốn cho, rất muốn trao truyền, nhưng mà tại mình không có tiếp nhận, không có chịu tiếp nhận, hay là không có khả năng tiếp nhận. Cũng như một nhà thơ nói là cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, nó phụ lòng cái người cho. Thành ra cái sự học hỏi, cái sự hành trì là một quá trình tiếp nhận. Mình phải có mặt đỏ để tiếp nhận. Và khi đã tiếp nhận rồi thì mình tiếp nối được. Và vì vậy cho nên cái nghĩa đầu của tiếp là tiếp nhận. Mình tiếp nhận rồi thì mình hành trì, mình sử dụng, mình nuôi dưỡng. Và mình tiếp nhận rồi thì mình có thể tiếp nối. Tiếp nối ai? Tiếp nối Bụt, tiếp nối Tổ, tiếp nối Thầy, tiếp nối Tổ tiên. Một người con có hiểu là một người con có thể tiếp nối được chi hướng của cha ông. Một người học trò có hiểu là một người học trò có thể tiếp nối được sự nghiệp của thầy. Và nếu mình muốn tiếp nối cho được thì mình phải tiếp nhận cho được, tiếp nhận cái chí nguyện và cái hành trì của Bụt, của Tổ, của Thầy. Cái nghĩa thứ ba của chữ tiếp á, là tiếp xúc. Se mettre en contact avec. Tiếp xúc với cái gì? Trước hết là tiếp xúc với cái hiện tại mầu nhiệm. Cái sự sống mầu nhiệm đang có mặt trong mình và xung quanh mình. Tiếp xúc với sự sống. Và mình phải có mặt đó mới tiếp xúc được. Chim hót, thông reo, hoa nở, địa đàng. Nếu không thì uổng cả một đời người. Tiếp xúc như vậy để được nuôi dưỡng, để được chuyển hóa, để được lớn dậy. Và tiếp xúc đây cũng là tiếp xúc với những cái nỗi khổ, niềm đau. Những nỗi khổ, niềm đau ở trong tự thân mình và những nỗi khổ, niềm đau có ở trong cái hoàn cảnh gia đình, xã hội của mình. Tiếp xúc như vậy để có thể hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau đó của bản thân và của xã hội, rồi mình mới biết được cái gì mình cần phải làm và cái gì mình không có nên làm để có thể chuyển hóa những cái khổ đau đó. Một mặt là để tiếp xúc với những mầu nhiệm mà nuôi dưỡng. Thứ hai là tiếp xúc với những cái khổ đau để hiểu, để thương và để chuyển hóa. Điều tiếp nó có nghĩa như vậy. Tiếp xúc là to be in touch. Tiếp nối là to continue. Tiếp nhận là to receive. Còn chữ hiện hiện nó trước hết nó có nghĩa là cái gì nó đang có mặt, cái hiện tại. Cái gì đang có mặt là sự sống. Cái gì đang có mặt là địa đàn. Cái gì đang có mặt là cái bản thân mình. Và tiếp xúc trước hết đó, là tiếp xúc với những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Chữ hiện nó có nghĩa là drishti. Chữ hiện, chữ drishti nó có khi dịch là kiến, nó có khi dịch là hiện, gọi là hiện pháp, là những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Có khi dịch là kiến pháp, là những cái gì mình đang trông thấy trong giây phút hiện tại. Cái mình đang trông thấy là tâm thân, là những cây thông, là những cơn mưa, là mặt trời. Tất cả những cái đó mình phải tiếp xúc. Những cái khổ đau hiện thực trong cuộc sống là những cái của mình đang thấy và mình phải tiếp xúc. Mình không được ở trong cái tháp ngà của sự tưởng tượng, của lý luận, của chú thuyết. Mình phải thực sự tiếp xúc với cái sự thật, với những màu nhiệm của sự thật. Và nhờ mình có khả năng tiếp xúc với những cái gì đang thực sự xảy ra, cho nên mình mới thực tập được cái gọi là hiện pháp lạc trú, Drishta Dharma Sukha Vihara. Hiện pháp lạc trú là pháp môn của mình sống an lạc, sống hạnh phúc từng phút giây, trong giây phút hiện tại. Chữ hiện có nghĩa là bây giờ, thực tại trong giờ phút hiện tại. Chữ hiện này cũng có nghĩa là thực hiện. Nó làm ra. Làm cho nó trở thành ra cụ thể, làm cho nó thật sự có mặt. Cái sự tu chứng của mình chẳng hạn, nó cũng là thực hiện. Thực hiện dịch là realization. Realization cũng có nghĩa là tu chứng. Cái ước mơ của mình, cái chí quy nguyện của mình là đạt tới tự do. Mình không có muốn sống cuộc đời hề lụy, nô lệ. Mình muốn có tự do. Tại vì chỉ có tự do mới đem lại hạnh phúc thật sự. Cho nên mình muốn xé toang những cái lưới giam hãm mình có tự do. Trong đó có sự đam mê, có sự hận thù, có sự ganh tị. Mình không có muốn bị kẹt vào những cái lưới đó, nó quấn mình, cho nên mình muốn thoát ra. như nai thoát bẫy sập, chạy nhảy chơi bốn phương. Trong kinh nói như vậy đó. Nhưng vì xuất gia thực tập như những con nai vượt thoát những cái bẫy sập, tung tan chạy nhảy khắp bốn phương. Đó là lời khen ngợi của một vị thiên giả khi mà thấy các thầy rong chơi không có bị vướng vào những cái lưới này hay là lưới khác. Như nai thoát bẫy sập, chạy nhảy khắp bốn phương. Đó là cái kinh rất là ngắn trong A Hàm. Cái mùa hè đó có một số các thầy an cư trong khu rừng. Các thầy ngồi thiền, các thầy pháp đàm, các thầy ăn cơm im lặng, rất là hạnh phúc. Suốt 3 tháng trời, trong khu rừng đó có một số các vị thiên giả. Họ thừa hưởng được cái sự có mặt của các thầy. Nhưng mà sau 3 tháng ăn cư, các thầy bỏ đi đâu mất hết. Khu rừng nó vắng tanh, nó rất là buồn. Thành ra có một vị thiên giả mới ngồi buồn khóc. Thì một vị thiên giả khác hỏi, tại sao anh ngồi buồn khóc vậy? Thì vị kia trả lời rằng, tại vì trong 3 tháng vừa qua có một số các thầy ăn cư ở đây, các thầy ngồi thiền, các thầy pháp đàm, các thầy ăn cơm im lặng, nó hay, nó vui quá. Bây giờ các thầy đi đâu hết trơn? Họ đi đâu? Họ đi đâu vậy? Thì vị thiên giả kia mới trả lời, họ đi đâu hả? Họ đi Kosala, họ đi Rajagraha, họ đi Vaisali. Họ là những con người tự do, như là những con nai thoát khỏi cái bẫy sập. Họ chạy nhảy tung tăng bốn phương. Đệ tử của Bụt tự do, hạnh phúc như vậy đó. Thì cái kinh đó là cái kinh rất là ngắn. Ở trong đó có 2 câu là như nai thoát bẫy sập, chạy chơi khắp bốn phương, tỳ kheo đệ tử Bụt thánh thời là như thế. Thì thực hiện trước hết không phải là xây cất một cái cơ sở, dầu là viện Phật học ứng dụng châu Âu chưa phải là sự thực hiện quan trọng nhất. Thực hiện đó là sự tu chỉnh. Thành ra chữ realization là tiếng Anh có thể dịch được cái chữ tu chỉnh. Và cái đó là cái chủ đích, cái hướng đi, cái chính của người tu là phải thực hiện cái tự do. Mình là người xuất gia, mình là người cư sĩ, mình là đệ tử của Bụt. Mình không muốn sống cuộc đời hệ lụy, ràng buộc. Mình muốn có tự do. Thì mình phải có công phu thực tập. Chính cái công phu thực tập hàng ngày đó là cái giá trị của vị hành giả. Nó giải phóng cho mình. Mình không có vướng vào danh. Mình không có muốn vào lợi. Mình không muốn kẹt vào một cái địa vị. Mình có đi tìm một cái địa vị, một cái uy quyền. Cái mình đi tìm là sự giải thoát, là cái tự do. Cái đó là realization. Cái đó là thực hiện. Tiếp hiện thì chữ hiện đó nó có nghĩa là thực hiện. Có một chữ Anh nữa gọi là materialization. Materialization nó cũng có nghĩa là làm cho nó trở thành hiện thực. Nhưng mà nó có chữ material đó thì cũng không hay lắm. Manifestation cũng là một cái nghĩa, đó nghĩa thứ ba, đó là biểu hiện. Và mình có thể thêm vào một cái nghĩa khác cho chữ hiền. Tức là làm cho nó khế cơ, làm cho nó hợp thời, làm cho nó thích hợp với cái xã hội ở đây và bây giờ. Cái đó là hiện đại hóa, hiện đại. Chữ hiện này có nghĩa là hiện đại hóa. Tiếng Anh gọi là actualization. Mà hai cái chữ tiếp hiện nó có nghĩa như vậy thì làm sao mà dịch ra tiếng Anh cho được, thành một chữ cho được. Cho nên mình phải ráng chịu thôi, phải dùng tiếng Việt thôi. Vì vậy cho nên khi mà dịch ra tiếng Anh thì dùng tạm cái chữ order of interbeing. Vì vậy cho nên nếu mình không phải là người nói tiếng Việt thì mình cũng phải tìm hiểu cho được hai cái chữ này. Hai chữ này nó cũng có gốc Hán Việt. Và mình biết được cái nghĩa của hai cái chữ đó, tức là mình biết được cái bản chất của dòng tu tiếp hiện. Và mình biết được cái hướng hành trì của dòng tu tiếp hiện. Bồi được chưa?